Tu hành, hành là hành vi. Ý niệm là hành vi của ý nghiệp. Ý niệm tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Hành vi ba nghiệp có sai lầm, phải mau đem nó sửa đổi lại, đây gọi là tu hành. Cho nên mọi người dạng nhất không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Cái gì gọi là tu hành? Ngày ngày đọc kinh là tu hành, ngày ngày lại Phật là tu hành. Trong miệng đọc kinh, trong lòng nghĩ tưởng sằng bậy. Thân thể đang lại Phật, trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có lỗi lầm với mình, ta phải làm sao chỉnh lý họ. Vậy thì làm sao gọi là tu hành? Thảy đều sai lầm. Cho nên ngày nay tu hành, mọi người chỉ làm ra hình thức, không có thật chất, chỉ nghiêng nặng ở nơi hình thức. Hình thức làm được tốt rồi, nếu như không có thực chất, đó chính là lúc trước lão sư Lý nói, đáng sanh tử thế nào thì phải sanh tử như thế đó, vẫn phải sanh tử. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh nói, một ngày niệm một dạng danh Phật hiệu vẫn là phải đọa địa ngục A Tỳ. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của tu hành, tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, đó mới gọi là tu hành. Tu hành không chú trọng hình thức, thật làm. Tự diện đạo tràng chú trọng hình thức, đó là làm cái gì? Biểu diễn sướng kịch, biểu diễn cho người chưa bước vào cửa Phật, để cho họ xem thấy, ồ, Phật giáo thì ra là như vậy, giáo học của Phật giáo là như vậy, để cho họ sanh khởi tín tâm, tiếp dẫn họ đến học Phật. Cho nên phải biểu diễn, là cái ý như vậy. Đều phải hiểu được, biểu diễn là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm Phật, trong lòng niệm Phật thì tốt, không cần làm ra kiểu dáng học Phật, hà tất phải cầm sâu chuỗi, giả làm kiểu dáng của Phật. Cầm sâu chuỗi là để làm gì? Là hóa tha, là đại từ đại bi lợi ích chúng sanh. Bạn đi ở trên đường, bạn đi xe công cộng, bạn ở nơi đó niệm A-di-đà Phật, bằng niệm người khác đều nghe đều chán ghét. Niệm bằng cách nào vậy? Miệng đang động, không nên có tiếng, kim can trì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, không nên có âm thanh để người khác xem thấy. Miệng họ đang động, trên tay cầm sâu chuỗi, ồ, họ đang niệm Phật. Bạn thấy cái hình tượng đó, họ liền có ấn tượng, A-lại gia thức liền ghi lại chủng tử này, bạn liền độ họ rồi. Cho nên, đây là độ chúng sanh. Chính mình thật làm, không có hình thức này thành tựu như nhau. Có cái hình thức này là tiếp dẫn chúng sanh, là thay Phật Bồ Tát chiêu sinh. Nhà Phật không có chiêu sinh. Chiêu sinh cái khẩu khí đó quá lớn còn gì bằng. Chư Phật Bồ Tát đều khiêm tốn. Cho nên nói, chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, có lúc nào dán lên một tấm quảng cáo chiêu sinh? Không có, không hề có quảng cáo. Người làm sao biết mà đến? Học trò đi tìm đến. Không phải Phật ra bên ngoài tìm. Phật nói, ta chính mình không được, vô đức vô năng, không có trí tuệ, ta làm sao dám làm thầy của ông? Đều là khiêm tốn đến như vậy. Cho nên học trò có được chỗ tốt từ nơi thầy, phải hướng đến người khác giới thiệu thầy của mình. Giới thiệu vẫn còn không thể nói rõ, nói rõ thầy không đồng ý, chỉ có thể ám thị. Ám thị là gì vậy? Chính là làm ra kiểu dáng để người khác xem, để cho người khác sau khi thấy họ rồi, họ đến hỏi, họ đến thỉnh giáo với bạn, bạn lại giới thiệu cho họ. Như vậy mới chân thật. Phát tâm học tập là chân tâm đến học. Phát quảng cáo mời đến chưa hẳn là thật tâm, không đáng tin. Cho nên Phật Pháp dạy bảo chúng ta khuyến hóa chúng sanh đều là dùng cảm hóa thầm lặng, cho nên có thể nhận được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải hiểu được, phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Có không ít Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian này, thường hay đi vào chợ để độ người. Người nước ngoài gọi là mắt, hiện tại chúng ta gọi là siêu thị. Độ bằng cách nào vậy? Ngày ngày đi vào ở nơi đó, mọi thứ hàng hóa đều thấy được rõ ràng, không mua một thứ nào. Mỗi ngày đi sẽ bị người phát hiện, ồ con người này kỳ lạ, họ ngày ngày đến xem từ trước đến giờ chưa từng mua đồ. Liền sẽ có người thỉnh giáo với bạn. Thường hay đi thì mọi người quen mặt, ngay người bán hàng cũng biết mặt. Họ đến hỏi bạn, Bồ Tát liền giảng kinh nói pháp. Ta ngày ngày đến xem là tu huệ, mọi thứ ta đều tường tận, mọi thứ đều biết rõ, ta tăng thêm trí tuệ. Ta mọi thứ đều không mua là ta tu định. Ta không động tâm, ta ở nơi đó định huệ xong tu. Đó là đạo tràng của chúng ta, ta đến nơi đó là thành tựu định huệ của ta. Đó chẳng phải là hoằng pháp lợi sanh hay sao? Mọi người vừa nghe không đều khai ngộ sao? Khi các vị xem thấy các thương phẩm đó đều là khởi tâm động niệm, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua, trong tâm loạn lên hết rồi. Chính mình khổ cực kiếm được một ít tiền, toàn bộ bị người ta lừa đi hết. Đã không có định lại không có huệ. Bồ Tát ở trong chợ, ngày ngày đi dạo ở trong đó là tu định tu huệ, giáo hóa chúng sanh. Vậy thì làm sao giống nhau chứ? Cho nên nói pháp không có định pháp để nói. Tùy loại hiện thân, tùy duyên nói pháp, khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh, đều là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hồi đầu. Cho nên nhất cử nhất động của họ đều là thần thông tự tại. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.